thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu như vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa ni sư trụ trì tại Bổn Tự cùng ni chúng cùng tất cả quý Phật tử thuộc đạo tràng Trúc Lâm Thái Tệ, đạo tràng Trúc Lâm Tự Quang hôm nay cũng đến tham dự. Thì hôm nay hội đủ duyên lành, chúng ta lại học tiếp cái phần kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái kinh này thuộc cái hệ thống đại thừa, mà quý Phật tử biết rằng là thuộc hệ thống đại thừa. Nếu mà chúng ta không có hiểu về cái ý của Phật đó, mà chúng ta Phật nói như thế nào thì chúng ta nói như thế đó đó, thì cổ đức nói là sao, quan cho chư Phật ba đời. Mà nếu mà chúng ta lì kinh mà chúng ta nói đó thì đồng với ma thiếu. Cho nên nghĩa lý của kinh đại thừa rất là sâu. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần nói về ý nghĩa trong cái phần kinh điển đại thừa. Còn nếu mà quý Phật tử thấy chẳng hạn như mà mình đọc kinh điển đại thừa, nếu mà chúng ta không khéo thì lại gọi là mê tín đại thừa. Còn mà nếu mà chúng ta không khéo nữa là chúng ta tưởng rằng Phật nói cho các đại Bồ Tát, còn mình á thì không có phần. Mà nếu mà không có phần thì chúng ta học kinh làm cái gì? Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta phải biết là Phật nói cho đại Bồ Tát mà cũng nhằm cho những cái người đời vị lai sau này. Đó, thì bắt đầu chúng ta học qua cái phần chánh văn kinh. Thì hôm bữa chúng ta đã học qua các vị A-la-hán, tức là năm anh em ông Kiều Trần Như, rồi ngài Ma-ha-ca-diếp, tôn giả Kiều Phạm Ba Đề. Thì những vị này là cái gì? Tức là đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, như hôm bữa chúng tôi nói rồi đó. Tức là không phải là các ngài đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, mà nếu chúng ta mỗi niệm mà chúng ta tỉnh, mỗi niệm mà chúng ta giác thì chúng ta cũng là cúng dường chư Phật. Chuẩn bị là cái ngày gì quý Phật tử biết không? Chuẩn bị là cái ngày Phật đản sanh. Mà chúng ta đừng có tưởng rằng ngày mùng 8 tháng 4 thì Đức Phật mới ra đời. Mà nếu mà chúng ta tỉnh á, đối với tinh thần nhà thiền á, thì ngày nào cũng có Phật ra đời đó. Mà nếu mà chúng ta bất giác, chúng ta vô minh, thì tuy rằng ngày mùng 8 tháng 4 mà ngay trong giờ phút đó mà chúng ta bất giác, chúng ta vô minh á, thì cũng giống như là không có Phật ra đời. Đơn giản thế thôi, đúng không? Cho nên qua cái phần này thì chúng tôi đọc tiếp cái phần chánh văn. Các vị đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi Phật khác, vì pháp mà tập hợp đến đây, hộ trì pháp tạng không đoạn bất giống Tam Bảo. Con của Ấn Pháp Vương nói tiếp Đức Phật chuyển pháp luân, thâm đạt cảnh giới rất là sâu của Như Lai. Tuy hiện ở thế gian mà các ngài không có bị ô nhiễm. Nội như đó quý Phật tử thấy là cái tinh thần của Bồ Tát thừa, chúng ta lần lần sẽ thấy nè. Tức là các vị đại Bồ Tát này á, là nhất sanh bổ xứ. Quý Phật tử nhớ lại cái nhân duyên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký. Lúc mà ngài còn học về cái pháp đạo sĩ từ trên núi xuống, đúng không, nhớ cái đoạn đó không? Trong túi ngài lúc đó kiếm được một ít tiền để lên nộp cái số tiền này để học pháp tiên, được hết thảy là 500 đồng tiền vàng. Thì sau khi mà trên đường đi thì Ngài thấy một số người rất là đông. Thì Ngài hỏi ra là biết trong cái pháp hội này có một vị Phật. Thì bây giờ Ngài muốn mua một số bông sen để mà cúng dường vị Phật này á, thì sau khi mà Phật thọ ký á, là bao nhiêu triệu kiếp nữa. Thì ở đây á, để cho chúng ta thấy rằng tinh thần của nhà thiền, tuy rằng tức tâm là Phật, mà Phật này chỉ là Phật nhân, còn muốn thành tựu Phật quả phải trải qua vô lượng kiếp để mà công hạnh. Tuy nhiên một khi mà chúng ta nhận ra được Phật tâm của mình rồi đó, thì ba đường ác đóng cửa mà chúng ta dạo trong cái thế giới này giống như là dạo trong hoa viên. Chúng ta đi bằng cái hạnh nguyện, bằng cái đại nguyện, chứ chúng ta giờ phút này chúng ta không đi bằng con đường nghiệp lực nữa, cho nên chúng ta khác với chúng sanh. Tức là cái trách nhiệm của một người nhận ra được tâm Phật rồi đó, thì từ đây trở về sau bằng tất cả nguyện lực, bằng tất cả công hạnh, chứ không có bị dính mắc trong tham dục, dính mắc trong tật đố ích kỷ nữa, mà các ngài gì làm tất cả các công hạnh để chờ đủ nhân duyên một kiếp cuối cùng nữa, cho nên gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Chẳng hạn như sau này mà cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn trên cuộc đời này nữa, thì ai là nhất sanh bổ xứ trong cõi Ta Bà này? Ai? Bồ Tát Từ Thị, thường thường chúng ta nói là Bồ Tát Di Lặc đó. Đó, tức là nhất sanh bổ xứ là còn một kiếp chót nữa, tức là thành tựu quả vị tối thượng. Mà tùy theo cái nhân duyên phước nghiệp, chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong cuộc đời này, cái tuổi thọ của chúng sanh á là khoảng chừng 80, 100 là chết. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong cuộc đời này là vào cái thời ngũ trược ác thế, tức là chúng sanh trược, phiền não trược, mạng trược, vân vân. Thì nếu mà sanh vào cái thế giới này mà đầy đủ ngũ trược ác thế, tham sân si mạng nghi đầy dẫy á, thì Ngài phải tu là 6 năm khổ, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi với cội Bồ Đề thì mới thành tựu quả vị tối thượng. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc á, sanh vào cái thời đó, tuổi thọ con người là 84.000 kiếp mới mất. Mà cái thân á, cái thân của mỗi chúng sanh á, cao á, là 84.000 trượng. Thân con người rất là to lớn. Do sanh vào cái thời đó được chúng sanh phúc đức đầy đủ, cho nên Ngài chỉ cần ngồi với cõi Long Hoa một ngày một đêm chứng đắc quả vị tối thượng. Một ngày đêm mà chứng đắc luôn. Mà ai mà gặp Ngài, phải không? Chẳng hạn như cái pháp hội đầu tiên mà gặp Ngài thuyết pháp đó, mà nghe xong rồi đó, thì cũng có một ngày một đêm cũng chứng đắc luôn, chứ không có lâu giống như chúng ta tu. Cho nên cái phần này là để chúng quý Phật tử thấy được. Rồi đây chúng ta phải hiểu thêm một đoạn nữa, tức là các ngài tuy rằng là những Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, nhưng mà sở dĩ mà các ngài đến cái cõi Ta Bà này không phải vì mục đích gì, nhưng mà vì gì? Vì pháp mà đến. Trong kinh Tương Bộ kể một câu chuyện đó. Một hôm sau khi Đức Phật đi khất thực về, sau khi Ngài gõ chai xong rồi còn dư một chút ít thức ăn, rồi Phật mới đưa một thầy tỳ kheo nói còn một chút ít thức ăn của Như Lai, ông có thể lấy ăn. Thì nói thật, quý tử này gặp như mình ăn không? Ăn liền, ăn để cấp phước. Nhưng mà thầy tỳ kheo đó bạch Đức Thế Tôn, con ăn, nhất định con ăn. Phật nói đi nói lại tới 2-3 lần, nhưng mà thầy tỳ kheo đó nhất định là con đói con chết chứ con cũng ăn. Quý tử thấy cái vị tỳ kheo đó sao? Đức Thế Tôn mới gọi thầy tỳ kheo thứ hai đến, vừa nghe nói là thức ăn thừa của Như Lai, thầy tỳ kheo đó ăn liền mà rất là hoan hỷ, rất là mừng. Sau khi mà thầy tỳ kheo đó thọ thực xong, Phật mới tập hợp đại chúng nói một bài pháp gọi là vô vấn tự thiết. Bài pháp đó có một cái tên là thừa tự pháp. Đức Phật dạy đây nè: này các tỳ kheo, có hai hạng người xuất hiện ở thế gian. Một người Như Lai đưa thức ăn cho họ mà họ không ăn, người này chính là nói dòng giống của Đức Như Lai. Vì thầy tỳ kheo này thừa tự pháp chứ không thừa tự thức ăn. Còn thầy tỳ kheo thứ hai ăn thức ăn của Như Lai chỉ là thừa tự thức ăn, không có thừa tự pháp. Quý Phật tử thấy Đức Thế Tôn là đưa ra những cái thủ thuật sau này là các vị thiền sư nương cái chỗ này để mà làm gì? Thử các đệ tử mình, cái người này làm có phải là bậc pháp khí hay không? Quý tử thấy không? Gặp mình sao? Mình ăn liền pháp, ăn có phước, mình cái gì cũng lấy cái phước làm đầu, chứ không bao giờ lấy cái pháp làm đầu. Đó. Rồi đại chúng nhớ là một mẫu chuyện nữa, tức là trong kinh Di Ma Cập kể lại lúc Bồ Tát Văn Thù vấn đáp thưa hỏi những cái điều nghĩa lý trong kinh tạng với đại sĩ Di Ma, mà lúc đó thì trời đứng bóng rồi. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất suy nghĩ, trời sắp trưa rồi mà tại sao không có thức ăn? Thì lúc này đại sĩ Di Ma Cật nói sao: này Xá Lợi Phất, ông đến đây vì pháp hay là vì thức ăn? Đó. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình đến tập tu ở thiền viện Tuệ Quang thì mình đến vì pháp hay vì thức ăn? Nếu mà vì pháp đó thì giàu cho ngon hoặc là dở mình cũng không có tâm niệm khen chơi. Dầu cho mình thèm ớt, thèm chanh mà lỡ hôm nào không có cũng bình thường. Đó là mình vì gì? Vì pháp. Vì mình sanh ra trong cuộc đời này, kiếp phận của con người là chúng ta vì pháp, vì một nhân duyên tối thượng mà chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta tu để chuyển qua. Thì cái chuyện thức ăn mình coi thường. Bằng lần ở đây là cái đoạn mà cái kinh này là Đức Phật luôn luôn nêu cao vấn đề thừa tự pháp chứ không thừa tự thức ăn. Còn mình bây giờ là gì? Thừa tự thức ăn chứ không thừa tự pháp. Nghiêm lại mình thấy à, chẳng hạn bây giờ mình đến chùa đó đi, chẳng hạn mình đến chùa đó đi mà hôm nào đó có cúng dường một bữa chay tăng mà đồ ăn thức ăn rất là ngon, rất là nhiều, là trong đầu mình khởi một cái ý tưởng: nếu mà quý thầy ăn còn dư thì tụi con sẽ cái gì? Sẽ lấy làm gì? Chiều về ăn cho có phước. Mà không bao giờ mình nghĩ rằng hôm nay ông thầy lên ông giảng nghĩ lý như thế nào. Trong đầu mình không bao giờ nghĩ về pháp, mà luôn luôn chúng ta bị thức ăn nó trói buộc, bị dính mắc trong thức ăn. Phải không? Ở trên anh nói nè, là các vị đại Bồ Tát này vì pháp mà đến, tập hợp trong cái cõi này vì pháp. Cho nên bây giờ sau khi mà ông Di Ma Cật nói như thế xong rồi, ông nói thôi nói gì nói, nhưng mà tôi cũng sẽ kiếm thức ăn về cho các ông. Mà thức ăn này đâu? Ở cõi Phật chúng hương, chẳng phải cõi Phật hương tích. Mà với điều kiện là nếu ai dùng tâm nhỏ hẹp thì ăn cái cơm này qua wow, thì nó ăn tiêu. Nếu mà cái tâm mình nó quá nhỏ thì không có thể nào mà dung chứa thức ăn này được. Cái phần này là quý Phật tử tự nghiệm nha. Và thức ăn này đặc biệt một chỗ là ăn mãi không có hết, dầu cho 4.000 chư Bồ Tát và 8.000 vị tỳ kheo mà ăn mãi cũng hết, đến mức độ mà chia cho các chư thiên rồi trong thành tỳ xá ly chia mãi luôn. Thì đó, thức ăn này đặc biệt một chỗ là ăn vào á thì thân tâm nhẹ nhàng, lỗ chân lâm á thổng ra cái mùi hương ở trên cõi Phật hương tích. Tức là cái phần này là cái phần rất là sâu. Rồi kế là gì? Những vị Bồ Tát này á đến đây á hộ trì pháp tạng không đoạn mất giống tam bảo. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói một đoạn, tức là những người nào á mà muốn hộ trì pháp tạng không đoạn mất giống tam bảo thì phải đầy đủ những yếu tố sau. Tức là Phật nói nè, này các thầy tỳ kheo, ở trên cõi đời này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là trong chính mà ngồi thì sống. Trong chính là gì? Tức là người này giữ cái mật hạnh, tu tập, quay nghi phép tắc đầy đủ hết, nhưng mà ở bên ngoài làm gì? Uống rượu, ăn thịt, làm đủ thứ chuyện hết. Bên trong thì chính, nhưng mà bên ngoài thì không có quay nghi phép tắc. Đó gọi là trong chính mà ngồi sống. Rồi có hạng người thứ hai á, bên trong thì sống mà bên ngoài thì chính. Bên trong là sống là gì? Sống có nghĩa là uống rượu, ăn thịt, phạm trai phá giới, nhưng mà bên ngoài thì giả. Giả gì? Giả trang thiền tướng. Đó, Phật nói bốn hạng người á. Hạng người thứ ba là bên trong sống, bên ngoài cũng sống luôn. Tức là bên trong thì ô nhiễm, mà bên ngoài cũng ô nhiễm luôn. Hạng người thứ tư là trong chính, ngoài cũng chính luôn. Này các tỳ kheo, chỉ có hạng người là mới hộ trì pháp tạng, không đoạn móc móc giống tam bảo. Này các thầy tỳ kheo, bây giờ mà quý Phật tử muốn hộ trì pháp tạng không đoạn móc giống tam bảo thì phải làm gì? Trong chính ngồi chính. Tại sao mà Phật tử thấy Đức Phật hay cái một điểm là dầu cho mình ở bên trong là mật hạnh mà bên ngoài mình không giữ quan nghi phép tắc á, thì mình độ chỉ một số người thôi. Giống như là mình coi cái mẫu chuyện là thoát vòng tục lỵ đó. Sư huynh á, là Ngọc Lam, là gọi là mật hạnh Bồ Tát, có năng lực lớn lắm, nhưng mà độ cái ông vua không được. Mà ai độ ông vua Khang Hy được? Quốc sư Ngọc Lâm. Bên trong ngài cũng chính, mà bên ngoài ngài cũng chính luôn. Lạ kỳ một điểm, độ những cái người mà giới trí thức á, hoặc là vua quan đó, thì phải bên trong phải mật hạnh, bên ngoài cũng phải thể hiện quan nghi phép tắc, thì mới là gì? Không đoạn mất chống tam bảo. Mà những vị là những vị gì? Con của Ấn Pháp Vương, nói tiếp Đức Phật, chuyển pháp luân. Thường thường chúng ta thấy mà các vị Bồ Tát gọi là con của Ấn Pháp Vương là ai biết không? Đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, tức là con của Như Lai đó. Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần này. Những vị này là gì? Thâm đạt cảnh giới rất là sâu của Đức Như Lai. Hỏi thật quý Phật tử nè, những vị Đại Bồ Tát này thâm đạt cảnh giới rất là sâu của Đức Như Lai, thì như vậy quý Phật tử có thâm đạt cảnh giới sâu của Đức Như Lai không? Có không? Mình dám nói mình nói không. Không thì mình cô phụ với chính mình. Ở đây chúng ta đừng có tưởng rằng thâm đạt cảnh giới rất là sâu của Như Lai là phải gì? Phải là hô gió gọi mưa. Mà thâm đạt cảnh giới của Đức Như Lai là chỉ là gì? Ở đây tôi dẫn chứng một đoạn là quý tử thấy nè. Chẳng hạn như mà lúc mà sơ tổ Trúc Lâm lần đầu tiên xuống núi, thì có một ông tăng hỏi, ngài tu tập ở trên núi 5 năm, như vậy ngài chứng được mấy thân? Thì sơ tổ Trúc Lâm nói, chứng được 6 thân. 6 thân là gì? Thiên nhãn thân, thiên nhĩ thân, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thì ông tăng nói một câu, năm thông kia ghét qua, chỉ hỏi một câu, thế nào là tha tâm thông? Tức là năm thông kia tôi ghét qua đi, tôi hỏi là tha tâm thông thôi. Gặp như mình nói sao? Tha tâm thông thì biết ông đang nghĩ gì phải không? Là như vậy là mình chưa thông đạt cảnh giới rất là sâu của Như Lai. Còn đây sơ tổ Trúc Lâm ngài thâm đạt cảnh giới rất là sâu của Đức Như Lai, cho nên ngài trả lời một câu, đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Thì như vậy quý tử làm được không? Được chứ. Đầy cả quốc độ là đầy cả gì? Tức là đầy cả trong thân ngũ uẩn của chúng ta. Chúng ta ngồi yên lại, có bao nhiêu thứ tâm? Tâm tham lam, tâm tận đố, tâm ích kỷ, tất cả mọi thứ tâm không lọt qua được cái tánh biết của quý Phật tử. Cho nên nói là Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Thấy không? Thì đó là gì? Thâm đạt cảnh giới rất là sâu của Như Lai. Chính cái điều này là chúng ta tu, dầu cho người nào nói chúng ta cũng không có đi lạc được. Dầu cho người đó mà nói là ông theo tôi đi, chỉ cần tu một năm hai năm thôi, ông gọi mưa gọi gió đến mình cũng cười. Thôi tôi chỉ là tu như thế nào đó để cố gắng thâm đạt cảnh giới rất là sâu của Như Lai là đủ. Mà cái lời này đó là ai nói? Nhớ không? Lục Tổ Huệ Năng nói, nếu đời sau người nào muốn biết cảnh giới Phật, chỉ cần biết chúng sanh. Rõ ràng. Mà chúng sanh này chúng sanh gì? Chúng sanh tâm của mình. Biết chúng sanh tâm thì đó là cảnh giới sâu màu của chư Phật. Cho nên tu thiền nó rất là đơn giản. Đơn giản đến mức độ mà tôi hay nói là tu thiền là giống như gì? Mì ăn liền. Tại sao tôi dám nói mì ăn liền? Là mình còn tham, mình còn sân, mình còn tật đố, mình còn cái gì là tự mình biết. Đúng không? Chứ không phải mà đợi gì? Đợi sau này mình chết mình mới biết, còn lúc mình còn sống là mình biết mình tu đến đâu. Cho nên trong kinh Tương Bộ, một hôm có một thầy tỳ kheo đến hỏi Phật á: Bạch Đức Thế Tôn, giả như con chứng A La Hán rồi mà con không đến trình Thế Tôn thì như vậy con có chứng không? Thì Phật nói, nếu mà ông chứng A La Hán mà ông không đến trình ta thì ông cũng chứng A La Hán. Mà nếu ông chưa chứng A La Hán mà ông đến trình ta, con đã chứng A La Hán rồi thì ông cũng chưa chứng A La Hán. Đơn giản không? Mình thấy pháp thiền rất là đơn giản. Mình tại mình sao? Tại mình tin chính mình, chạy bên này chạy bên kia. Mà người xưa người ta nói là sáng thì bên tầng, chiều thì bên sở, phải không? Đó. Rồi ông Tăng nói, ông Tăng thứ tới nè. Vừa nói xong cái ông Tăng, ông đưa nắm tay lên, ông nói: đã biết hết, thấy hết. Vậy cái này là vật gì? Ông nói bây giờ thấy hết, biết hết, bây giờ cái này là vật gì? Gặp mình nói cái nắm tay phải không? Nhưng mà ngài nói sao? Như có, như không. Tại sao như có, như không? Đủ duyên thì nó có nắm tay. Nhưng mà tôi hết duyên tôi thả ra thì gọi là gì? Bàn tay. Nhưng mà đi sâu một chút xíu nữa là sở dĩ chúng ta có nắm tay, có bàn tay là có những yếu tố nhân duyên nó hợp lại. Mà đã là cái pháp nhân duyên là pháp gì? Là pháp tạo tác. Mà pháp tạo tác thì nó không có thực thể, do gì? Do gân nè, do xương nè, do máu, do da, đủ hết hợp thành, không có thật. Cho nên như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Hay không? Mình thấy là sơ tổ Trúc Lâm mà mình đi theo con đường này là quá hay rồi, phải không? Tại sao mình còn nghi ngờ gì nữa? Đó, cho nên Hòa Thượng Xiển Vương Thiền Pháp Trúc Lâm Yên Tử là rất hợp thời đại. Rất là hợp thời đại. Một cái thời đại văn minh, một cái thời đại khoa học đều chấp nhận là các pháp như có như không, tạm có thôi. Cho nên qua cái phần này là mình thấy là, mà quý Phật tử thấy, mình thấy được như thế rồi đó, thì cái cuộc đời mình sống rất là thanh thản. Tại sao thanh thản? Mà chính cái đoạn nhân duyên này Phật nói á, ở trên cõi đời này á, cái mình sợ nhất là cái chết. Nhưng mà mình hiểu được cái pháp này rồi đó thì mình sống mình sợ nữa. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nói một bài kệ: nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước, ai nhìn đời như thế chẳng sợ thần chết đến. Cho nên mình nhìn đời như thế rồi á thì tất cả quảng pháp mình coi nó giống như quyển, như quá, như điện chớp. Thì dẫu cho người ta chửi mắng mình, nói xấu mình cũng cười. Chắc quý tử nói chắc ông thầy nó nói dốc lắm, làm gì có chuyện mà chửi mắng mình cười. Mà chúng tôi đã từng kinh qua cái kinh nghiệm này, mình thấy nó không có gì hết, trên đời này không có gì hết. Quán chiếu hết tất cả các pháp do duyên hòa hợp như quyển không có thật thì mình bình thản. Hạn như bữa tôi mình bệnh cũng mệt, mà có thể là 16 cú điện thoại họ nhắn lại. Nhắn lại làm gì? Nhắn lại họ chửi mà họ chửi rất là nặng. Nhưng mà tôi bình thản, Phật tử nói là thầy phải nhắn này, thầy nói như thế nào tôi nói tôi cũng nói. Nhưng mà mai ngày hôm sau họ điện lại liên tục 16 cú điện thoại nữa. Cuối cùng tôi không bắt ngáy thì có một cái tin nhắn của họ đến là họ lạy, họ nói họ lạy tôi là thầy giúp giùm con là hôm qua đó. Con nhắn những cái tin nhắn là chửi người khác mà lộn qua số thầy. Bây giờ nữa tôi đưa số điện thoại cho cái thầy thấy luôn. Chửi người khác mà lộn qua mình, mà tôi cũng bình thường thôi, lỡ lộn thôi, phải không? Rồi bữa nữa có một cái tin nhắn, họ nói là mày cà chớn là tôi sẽ cho mày cái hòm. Tôi nói ông này chắc nhắn lộn mà tôi nghi là tự tôi bị cái này rồi. Cái tôi mới bấm số điện thoại tôi hỏi, ồ anh nói ai? Thì ông nói người đó, tôi nói tôi không phải, tôi là một cái người thầy. Rồi ông xin lỗi, ông sám hối. Nói thôi con xin lỗi thầy, con sám hối. Tự vì con bán quan tài mà cái thằng này nó đến mua xong rồi nó không chịu mua, mà con nhắn lộn cái số thầy. Thấy không? Cho nên vào cái phần này mà ngay lúc đó mình giận, mình bực tức là mình thấy sao? Mà tại sao họ không nhắn lộn ai nhắn qua mình? Là mình phải đi tiếp, phải không? Đúng lý ra nếu mà mình không có tu học đó, thì mình sẽ trả cái quả rất là nặng. Còn đằng này mình nhờ tu học, nhờ chuyển hóa nội tâm trong mấy chục năm, cho nên chỉ có một đoạn nhân duyên là hiểu lầm, đúng không? Mà nếu mà mình không có tu chắc họ gửi quan tài thật, thấy không? Cho nên mình hiểu rồi, mình thấy là cái pháp tu này rất là quy diệu, trong cái chuyện đơn thuần đâu. Tôi bản thân tôi xác chứng điều đó. Cho nên là cái phần này là mình thấy cuộc đời mình nó là không có thật, không có huyễn quá rồi đó, thì mình đi làm Phật sự cũng sợ sợ gì hết. Cái chuyện mà trên bước đường tu học là tu học đã khó rồi, rồi sau này ra làm các việc Phật sự càng khó hơn nữa, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Rất là khó đó. Rồi các ngài sao? Đi hiện ở thế gian mà không có ô nhiễm. Quý tử biết ai không? Thứ nhất là đại sĩ Di Ma Cật, đó là bên Ấn Độ. Thứ hai là ông Bàn Long Quẩn ở bên Trung Quốc. Thứ ba là ai? Tệ Trung Thượng Sĩ ở bên Việt Nam. Tuy thị hiện có vợ có con mà không có ô nhiễm. Nè, cho nên ở đây nói nè, tuy là người áo trắng mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh như sa môn. Áo trắng là gì? Là người cư sĩ. Mà các ngài giữ gìn giới hạnh thanh tịnh như sa môn, vẫn ở trong gia đình mà chẳng nhiễm nơi ba cõi. Đó. Thị hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc nhưng hằng xa lìa sự, nhưng hằng ưa sự xa lìa. Tuy phục sức quý báu nhưng dùng tướng tốt để trang nghiêm, tuy có ăn uống nhưng dùng thiền diệt làm mùi vị. Tuy là ăn uống gì đó, nhưng mà cái ăn uống này tạm thôi, mà cái mục đích duy nhất là ngồi thiền, thấy không? Cho nên là các ngài á, quý Phật tử không hiểu chứ, mà mình đi sống vô thiền rồi đó, cái việc ăn uống mình coi bình thường lắm, có cũng được mà không cũng được. Mà chính cái đây chúng tôi đã kinh qua, mà muốn được như thế là phải ở những cái môi trường tốt, khí hậu tốt, tức là khí hậu phải thanh đó, thì mình ăn rất là ít, mà mục đích là mình ngồi thiền nhiều, nó lấy lại cái sức quân bình. Cho nên đây nói là tuy có ăn uống nhưng là dùng cái thiền diệt làm thức ăn. Mà tên của các vị đó là gì? Tên của các vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Bảo Tướng, Bồ Tát Bảo Trưởng, Bồ Tát Bảo Ấn, Bồ Tát Bảo Quán, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, vân vân, rất là nhiều tôi thông qua. Mà những vị Bồ Tát này á là do Bồ Tát Di Lặc làm thượng thủ, đúng không? Trời Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Vương làm thiện thủ. Cõi trời Đao Lợi, Đế Thích làm thượng thủ. Chư Thiên Dạ Ma, Tu Dạ Ma Vương làm thượng thủ. Trời Đâu Sức, Đâu Sức Vương làm thượng thủ. Trời Quá Lạc, Thiện Quá Vương làm thượng thủ. Rất là nhiều các vị trời đến hết á, vân vân. Tôi thông qua cho nó rút ngắn thời gian. Lại có các Long Vương, Long Vương trong ao, A Nậu Long Vương, Ba Ha Tư, Long Vương Ta Già La, Long Vương Bà Tu Kiết, Long Vương Đức Sô Ca, vân vân, cùng với các quyến thuộc, vô lượng trăm nghìn, núi kỳ xà vật, ngang rộng, mỗi bề 40 do tầng, mặt đất và hư không giao tiếp, trời rồng giả sô, càng thác bà, A-tu-la, ca-lầu-la, khổng-la-la, ma-hầu-la-già, tức là bát bộ đó, tức là thiên long bát bộ. Những vị này là có trách nhiệm là nơi nào tu tập đúng chánh pháp, là những người này đến hộ trì chánh pháp. Cho nên ông Kim Dung lấy cái bộ phim là Thiên Long Bát Bộ đó, mình nhớ ha. Cho nên nói là Thiên Long Bát Bộ, tức là những cái loài này hay đến mà hộ trì Phật Pháp. Bấy giờ trăm nghìn đại chúng quay quanh cúng dường, cung kính khen ngợi, tôn trọng Đức Thế Tôn. Trên mặt Đức Như Lai phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới. Ánh sáng trở lại chỗ Phật, nhiễu bên phải ba vòng, rồi nhập vào nơi mặt Đức Phật. Cái phần này hơi sâu một chút, tôi thông qua cái điểm này để cho quý tử thấy. Thì lúc bấy giờ là trên mặt Đức Phật phóng tới hào quang lớn. Mà hào quang là gì? Chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, tức là tâm Phật giao với nhau. Sở dĩ mà chúng ta ngồi kế bên mà chúng ta không thấy mặt nhau, vì tâm chúng ta còn cái khoảng cách, đúng không? Mà còn đằng này là sở dĩ mà Phật với Phật gọi là cái tâm nó tương đồng. Vì sao? Vì tâm các ngài nó không còn ô nhiễm nữa. Nhiều khi mình ngồi kế bên mà mình thấy. Tại sao mình thấy? Quý tử tin có những trường hợp là ngồi hai người ngồi kế bên mà không thấy mặt nhau, có không? Có không? Có chứ, phải không? Mình ngồi gần bà Bảy nghe pháp mà mình ưa bà, thấy cái mặt đó mình ghét rồi, là tức là tuy rằng ngồi kế bên mà không thấy mặt nhau, huống nữa là mười phương vô lượng thế giới, phải không? Còn sở dĩ mà Phật á, Phật cái gì? Ánh sáng của Phật soi chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới là tâm tâm của các vị Phật nó dung thông với nhau. Mà hay cái đặc biệt là gì? Ánh sáng trở lại chỗ Đức Phật, tức là tất cả các pháp môn đều Đức Phật dạy là quy chiếu về nội tâm, phải không? Làm gì làm, nếu mà chúng ta tu tập mà không quy chiếu về nội tâm thì chúng ta cũng không bao giờ thấy được ánh sáng vô lượng của mười phương chư Phật. Cho nên là cái phần này sâu hơn chút nữa là ánh sáng trở lại chỗ Đức Phật, tức là quy chiếu về nội tâm, để nhận ra bản thể bất sanh bất diệt nơi mỗi người chúng ta. Do đó làm gì? Nhiễu bên phải ba vòng. Tại sao không nhiễu bên phải mà nhiễu bên phải? Chúng ta học đại thừa chúng ta phải đặt dấu hỏi. Đặt dấu hỏi là tại sao ánh sáng này không nhiễu bên phải, không nhiễu bên trái mà lại nhiễu bên phải? Bên phải là gì? Bên phải là thuận chiều với niết bàn mà nghịch chiều với sanh tử. Cho nên nhiễu bên phải ba vòng, đó là tiêu biểu các Đức Phật luôn luôn thuận với thành niết bàn, trở về con đường niết bàn là mục đích duy nhất, là Đức Phật ra đời chỉ dạy cho chúng sanh luôn luôn phải hướng tâm đến con đường niết bàn đó. Người nữa, từ phương Đông cách đây hơn 10 hằng hà xa thế giới, có cõi Phật tên là Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai. Tức là Phổ là gì? Phổ là rộng khắp, Quang là gì? Quang tức là ánh sáng, phải không? Cho nên là lúc trước á, thầy ông Phổ vui lắm, ông lên thì những Trúc Lâm ông ở với chúng tôi. Lúc mà rảnh là tôi nói một câu, tôi nói là thầy chạy đâu, chạy với thầy cũng về tệ quan thầy trụ trì lại, rồi sau này thầy muốn đi đâu đi, thầy phải giữ tệ quan là thầy, sau này thầy muốn đi đâu đi. Ông nói ông đừng giỡn, tôi nói thật mà. Ông hỏi sao? Tôi nói là tôi có coi trong một cái đoạn kinh có một vị Phật tên là Phổ Quang, mà thầy bây giờ là thông phổ, phổ là rộng khắp, mà quang là ánh sáng, tức là thiền viện tệ quang, chắc chắn thầy về. Mà thật sao ông về thiệt, nói ẩu mà ông về. Tôi ngồi buồn buồn, tôi hay phân tích tào lao lắm, phải không? Thì đây nè, hiệu là Phổ Quang, phổ rộng khắp, phải không? Cho nên, nhưng mà ở đây hay có một điểm là từ phương đông. Cho nên mình phải đặt dấu hỏi là tại sao không nói là phương Tây, phương Nam mà phương Bắc mà nói phương Đông? Gì? Tâm gì? Tâm địa nhược không, tệ nhật tự chiếu. Có ai? Có thiền sư nào nhớ không? Thiền sư Bách Trượng, phải không? Tức là ngài có một cái câu đặc biệt là nếu mà đắc tâm mà nếu không á, không có phiền não, không có ô nhiễm thì tệ nhật liền chiếu. Cho nên ở phương Đông á là tiêu biểu cho trí tuệ viên mãn. Mà nhận được cái trí tuệ viên mãn rồi đó thì tự nhiên cái ánh sáng mình chùm khắp. Cho nên trong kinh Duyên mà Phật nói một câu sao, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Mà các ngài thấy ở cõi ta bà này rõ ràng là cõi tịnh. Các ngài còn nói mạnh một câu nữa, từng hòn sỏi, từng tiếng dế gáy, từng tiếng con trùng kêu, tất cả đều là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng, là Thí, là Thiên, là Giới. Tất cả mọi cái hiện thành trên cái cõi ta bà này, chẳng tìm đâu hết. Cho nên mà nhận được chỗ đó rồi thì lúc này là ánh sáng chùm khắp. Mà quý Phật tử thấy này, chẳng hạn như canh đêm đi, mà mình đi đêm mà mình không có đèn là bị gì? Chẳng hạn như tối hù luôn mà không có một cây đèn pin đi được không? Hả? Được không? Tức là mình phải dắt tế. Mà quý Phật tử tin chắc rằng ban ngày chúng ta có bị vấp tế không? Có chứ. Tức là mình dính mắc tất cả các pháp là Phật nói mình đang bị vấp tế. Cho nên mình học kinh điển mà càng ngày mình sáng mình thấy rất là hay. Còn ở đây á, một khi mình nhận được cái Đức Phật Phổ Quang nơi mình rồi đó thì lúc này mình có cái tệ bát nhã rồi, mình không sợ vấp tế nữa. Dầu cho canh đêm, dầu cho canh ngày, mình cũng không có vấp tế luôn. Cho nên mỗi niệm mình tỉnh á, thì có Đức Phật Phổ Quang ngay nơi tự thân của mình. Mà Đức Phật này đầy đủ gì? Đầy đủ 10 hiệu Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hiện đang ở cõi này nói chánh pháp nhất thừa cho các đại Bồ Tát nghe. Mà trên cõi đó là không có pháp thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, mà cũng không có nhân thừa, thiên thừa luôn, mà chỉ có cái pháp nhất thừa là Phật thừa. Nhưng mà tại sao cõi này mình có gì? Nhân thừa tức là giữ năm giới, thiên thừa là giữ 10 giới, thanh văn thừa tức là nghe pháp tứ đế, duyên giác thừa là gì? 12 nhân duyên, Bồ Tát thừa tức là lục độ. Mà các cõi khác thì không có. Tại sao cõi này có? Lần nào mình thấy nè, cõi Phật kia còn không có tên thanh văn, bích chi Phật, huống chi lại có người tu cái pháp này. Chúng Bồ Tát đều là bậc bất thối chuyển, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Là quý tử biết gì không? Tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là một lòng chỉ hướng tu thành Phật thôi, ngoài ra không có tu cái gì hết. Mình phải phát nguyện nha, nghe nào, phát nguyện sanh lên cõi đó. Mà quý Phật tử biết cái cõi này á ăn cái gì sống không? Ăn cái gì? Chẳng hạn như cái cõi chúng hương á là nghe cái mùi hương no, Thì cõi này nè, cõi Phật này chúng sanh duy trì mạng sống không do sự ăn uống mà chỉ nhờ vào thiền định, chứ không ăn gì hết. Đó, mình mà thèm ăn mình lên cõi đó chắc mình buồn lắm. Bây giờ mình muốn lên cõi các chư Phật là mình phải tu cái nhân thì cái quả nó đến. Còn nay mình thèm ăn đủ thứ hết mà mình đòi lên các cõi Phật là không có. Chẳng hạn như trong kinh diễn tả 10 phương chư Phật là các ngài không ăn cơm, không có. Tôi vừa rồi tôi đi bên Úc, cởi vui đâu có một số Phật tử đi qua phi trường, mình cũng là làm gì, mình cũng mắc cỡ lây nữa, mắc cỡ cái người dân Việt Nam mình trong cái gì hết á. Đi qua cái cảnh sát Úc nó lục, nó chặn lại tôi luôn, tự mình dính lây mà nó nhìn Việt Nam chung mà. Nó dồn dùng cục cái nó lục đồ ra hết, nó lôi ra nó bỏ thùng rác. Quý tử biết bỏ thùng rác gì không? Mắm niêm, mắm ruốc, rồi cà pháo, trời ơi, bỏ thùng rác hết. Rồi tôi ra tôi nói mấy cổ, tôi nói trời mấy cô bên này tôi thấy qua bên Úc đó đồ ăn đầy đủ mà còn thèm chứ nữa. Thầy không biết chứ ăn thì nhiều lắm mà tại sao tụi con á lúc nào cũng thèm mắm niêm, mắm ruốc, rồi cà pháo. Tại sao? Rồi tôi nói vui, tôi nói lỡ mà quý Phật tử mà sanh về cõi Phật mà thèm mấy cái thứ này không có rồi sao? Nó chạy xuống lại mất công không? Thấy không? Cho nên bây giờ là muốn, cho nên các ngài là muốn là đoạn các tập khí á. Tôi có giảng, bữa tôi giảng ở tỉnh hội Phan Thiết là tôi giảng là Phúc Lâm Chung người Phật tử phải biết á. Mấy cái này mà quý Phật tử mà không lưu ý là cái mình gần chết mình thèm mấy cái này là rớt trong cái cõi xấu. Nhớ cái điểm đó. Phải không? Cho nên đừng có thèm khác, chỉ là một bề thường tự pháp thôi. Bây giờ mình phát hiện là con phát nguyện từ đây cho đến cuối cả cuộc đời con thừa tự pháp chứ không thừa tự thức ăn. Cứ thèm đi, thèm là đi cõi xấu rồi đừng. Nói thiệt chán. Cõi Phật này là không có ăn uống, cái lên nó thèm, thèm ăn, thèm uống, thèm đủ thứ hết, là buồn. Ngồi buồn cái Đức Phật hỏi, ồ tại sao con buồn vậy? Nói, Đức Phật ơi, về con thèm, hỏi thèm gì? Thèm bắp luộc, thèm đủ thứ thèm hết. Hồi xưa con có đến, con ở Thủ Đức, con thèm món này món kia. Phật nói đây không có mã thứ này, chỉ có gì, chỉ có thiền định thôi, chỉ có ngồi thiền thôi. Lúc con ngồi thiền nhức chân quá. Nên mình phải gieo cái nhân. Tôi nói cho vui thôi chứ mình phải gieo cái nhân, phải không? Cho nên ở đây qua cái phần này á, quý Phật tử thấy là trong nhà Phật có chia ra bốn loại thức ăn. Quý tử thuộc vào một là gì? Một là đòn thực, hai là xúc thực, ba là tư niệm thực, bốn là gì? Bốn là thức thực. Đòn thực là gì? Chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật á, các thầy tỳ kheo đi khất thực á, người ta cúng dường cơm phải không? Các ngài vò nguyên lại gọi là đòn thực, thực là thức ăn, đòn là vò nguyên lại. Vò nguyên là hay lắm, vò nguyên là các ngài bỏ vô miệng. Mà trong lúc các ngài ăn á, không phải giống như mình, mà Đức Phật giảng trong kinh A Hàm á, nói nè, trong cái bài kinh Tử Nhục á, Đức Phật kể một câu chuyện, có hai vợ chồng đi trong bãi sa mạc, dắt theo một đứa con nhỏ nữa. Nước thì hết, mà thức ăn cũng hết luôn. Mà hai vợ chồng suy nghĩ, nếu mà mình mà không ăn thịt đứa con của mình á thì ba người đều chết hết, cho nên mới làm thịt đứa con để ăn. Phật nói nè, này các tỳ kheo, trong lúc hai vợ chồng ăn thịt đứa con thì hai vợ chồng có vui thích hay không, có thèm khát hay không? Thì các thầy tỳ kheo nói, bạch Đức Thế Tôn, hai vợ chồng trong lúc ăn thịt đứa con nước mắt sẽ rơi xuống và rất là đau khổ, huống chi là vui sướng. Thì Phật dạy, này các tỳ kheo, trong lúc các ông thọ thức ăn cũng nghĩ rằng mình đang ăn thịt đứa con mình. Quý Phật tử thấy tụi tôi tu đâu có sướng, đang ăn cơm mà nghĩ là ăn thịt đứa con. Thì ngay trong giờ phút đó mình còn dám vừa ăn vừa giỡn không? Vừa ăn vừa thất niệm hay không? Hay là mình vừa ăn mình chú niệm tỉnh giác để hồi hướng công đức lành này về cho thí chủ, thấy không? Cho nên thiền sư Triệu Châu nói trong trong bao nhiêu giờ? Hả? À, trong 24 giờ ta chỉ có 2 giờ tạp loạn. 2 giờ nào? Buổi sáng ăn cháo, buổi trưa ăn cơm. Quý Phật tử biết tạp loạn là gì không? Tạp loạn là trong lúc ăn ngày hướng tâm đến, đến cho Phật tử, cho thí chủ. À, cho nên quý Phật tử thấy là tại sao trong các thiền nguyện, trong các chùa là quý thầy ăn bắt buộc mình không được nói chuyện, gọi là tán tâm tạp niệm đó, tính thí khó tiêu, phải không? À, cho nên gọi là đoàn thực. Thứ hai á, là xúc thực. Xúc thực là gì? Con mắt mình gặp sắc, mình dính mắt, mình khởi niệm. Đó là gì? Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn cái bình bông đẹp quá, mình ngắm mãi luôn cái mình no, khỏi cần ăn cơm luôn. Đó gọi là xúc thực. Mà hàng ngày con mắt mình ngắm nhiều quá ít. Hàng bây giờ mình thấy một chiếc xe mình mới mua về đây. Hồi xưa mình đi xe Honda, mà xe cũ của mình không hiểu. Hôm nào đó tự nhiên người ta cho mình một chiếc xe Rolls Royce. Trời ơi, mình ngắm xuống luôn, khỏi ăn cơm luôn. Ngắm mãi luôn, bảo đảm luôn. Đó gọi là xúc thực. Ngắm chiếc xe thôi mà no, không còn ăn cơm. Hoặc là hôm nào đó cái nhà mình ở nhà tranh vách lá, đùng cái mình trúng độc đắc là 12 tỷ. Cái mình xây lên một cái nhà thật là đẹp, thì bảo đảm mình khỏi cần ăn luôn cũng no. Đúng vậy không? Đó gọi là xúc thực. Hoặc là có những người họ coi bóng đá đó, họ coi từ sáng, trưa, chiều luôn, chỉ là uống nước thôi, khỏi cần ăn, cũng no. Quý Phật tử nhớ lại mà cái thời gian mà những cái bộ phim mà mới du nhập qua đây đó, những bộ phim mà của Kim Dung đó, thì có những người họ coi từ sáng, trưa, chiều luôn, họ khỏi cần ăn. Đó gọi là xúc thực. Thì đây là gì? Phật ví dụ nè. À, Phật ví dụ như là có một con bò lột da không, cột vào trong cây cổ thụ, thì có hàng vạn con vi trùng đến hút máu. Này các tỳ kheo, trong giờ phút đó con bò nó được an vui hay không? Vui không? Thì Phật nói, nếu trong cuộc sống giữa đời thường này các thầy mà không khéo hộ trì sáu căn thì cũng giống như con bò bị lột da, những con vi trùng đến hút máu. Mà mình nghĩ coi cái đọc cái bài kinh này thôi á, xong rồi nha, mình nói chắc là mình hút nhiều lắm, với tôi hút nhiều ít. Mình nghiệm lại cái mình nói mình có da có thịt, chứ thật ra cái da mình không còn nữa. Mà cái da đây là quý Phật tử biết cái gì không? Da đây là gì? À, da đây là 5 giới, là 10 giới, là 250 giới. Nếu mà chúng ta tu tập mà không có cái da này bao bọc thì chắc chắn là chúng ta bị những con vi trùng nó hút máu, hút sạch luôn. À, rồi khô kiệt rồi chết. Đó. Gì nữa? Thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực chẳng hạn như mình bị mất của, mình bị một cái gì nó chấn động nội tâm mình á, mình buồn, mình khổ quá, mình cũng ăn vô. Thấy không? Chẳng hạn như mình đang làm ngon lành, cái mất việc làm, ăn cũng được. Mình suy nghĩ, mình vọng tưởng đủ thứ hết. Đó là gì? Đó là những vọng tưởng ác pháp bị chi phối, cho nên ăn uống được. Phật ví dụ như có hai người lực sĩ, họ nắm hai cái tay mình, họ làm gì? Họ ném trong hầm lửa. Phật nói người nào mà suy nghĩ lung tung suốt ngày thì cũng giống như ở trong cái hầm lửa, bị lửa nó thiêu, nó đốt. Đó. Thứ bốn là gì? Thứ bốn tức là thức thực. Bây giờ hàng ngày này quý Phật tử này, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn là nuôi cái gì? À, Phật nói là nuôi cái thân này. Thì như vậy cái tâm của quý Phật tử có nuôi không? Nuôi không? Nuôi không? Nếu mà mình nuôi cái tâm của mình á, thì mình phải đặt dấu hỏi. Hàng ngày mình nuôi cái tâm của mình, nuôi những thức ăn nào? À, nếu mà quý Phật tử ngồi nghe pháp, tức là mình lấy pháp mình nuôi cái tâm của mình. Còn nếu mà mình ngồi mình nghe ca nhạc, hoặc là mình hát karaoke, hoặc là mình đánh bài tứ sắc, hoặc là làm gì đó, tức là mình nuôi những cái ác pháp trong tâm mình. Vậy thôi, đơn giản lắm. Thì bây giờ mình kiểm nghiệm lại là hàng ngày mình nuôi cái thân của mình rồi, thì chúng ta phải dành chút ít thời gian để nuôi cái tâm của mình. Hoặc là ngồi thiền, hoặc là tụng kinh, hoặc là sám hối, hoặc là nghe pháp. Đó gọi là nuôi cái tâm, phải không? Mà còn nếu mà chúng ta không nuôi cái tâm của mình á, mà mình cho cái tâm mình ăn những cái thứ, cái thứ gì các tôi biết không? Hoặc là những cái thứ độc tố, mà độc tố nãy tôi nêu lên đó. Thì Phật dụ giống như buổi sáng có một ông vua la lệnh đâm 300 mũi dao vào tử tù, mà ông dặn đừng cho nó chết. Rồi buổi trưa ông gọi một cái ngục đến, ông bắt là đâm tiếp tục 300 mũi dao vào thân người nữa, mà ông dặn đừng có cho nó chết. Buổi chiều ông đâm tiếp tục nữa. Phật nói nếu mà chúng ta không khéo á, thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều chúng ta thọ nhọn hết thảy bao nhiêu mũi dao? 900 mũi dao vào thân người. Chúng ta nghe một lời thị phi đến lỗ tai mình, là lúc đó mình đang ăn đó. Mà nếu mà chúng ta không biết cách chuyển hóa, chúng ta điện thoại cho người khác nghe cái câu chuyện đó nữa, là chính là chúng ta đâm 300 mũi dao vào người bạn mình. Rồi về nhà làm gì nữa? Có đâm chồng mình không? Gọi người chồng mình, ông ngồi xuống đây, sáng tôi bị người ta chửi vậy. Rồi gọi ai nữa? Con mình, cháu mình, dâu mình, rể mình. Đó là mình đang đâm những mũi dao vào người thân của mình. Nhưng mà còn ở cõi này là hay một cái chỗ là gì? Chỉ nhờ vào sức thiền định, cho nên ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều không có hiện, chỉ có ánh sáng của Phật chiếu sáng khắp cõi nước. Chỉ nhờ vào thiền định thôi. Cho nên qua cái phần này chúng ta học qua cái chỗ là các ngài chỉ lấy gì? Thiền diệt làm thức ăn. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải nghiệm lại cái tâm của mình á. Cái tâm mình là nó bị nhơ, bị ô nhiễm, thì chúng ta phải dùng một cái nước. Mà nước đó gì? Nước thiền định. Tâm chúng ta mới lóng trong được. Giống như mà cái ly này, cái hạng ly này bị quẳng đục quá, bị dơ quá, thì chúng ta phải làm gì? Để yên. Yên một hồi này thì chất đục, chất cặn bã nó mới lắng xuống. Cho nên trong kinh Lăng Già Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, sa môn đời sau muốn thành Phật mà không tu thiền định thì không thành tựu. Nếu mà thành Phật thì phải tu gì? Pháp môn thiền định. Pháp môn thiền định đây có nghĩa là tâm mình lắng động, tỉnh giác. Tức là mình nhận ra được cái chỗ mà cái tâm thể mình thênh thang đó, không dính mắc. Do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới khẳng định là dầu cho chúng ta sống 100 năm mà chúng ta chưa lần nào ngồi thiền định thì tốt hơn chúng ta sống một ngày, một đêm mà chúng ta tu tập con đường thiền định. Cho nên làm gì làm, mình phải đợi một thời gian, khoảng một tiếng hoặc là hai tiếng gì đó, tâm mình đừng có dính mắc, cho nó thông dong, cho nó tự tại, đừng dính mắc pháp nào hết, là chúng ta biết cách hành thiền, biết cách thực tập. Cho nên trong kinh Tạp A Hàm có một vị thiên giả, một buổi tối có một vị thiên giả hào quang thật là sáng chói đến thưa Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, ở chốn A Lan Nhã tu phạm hạnh vắng lặng, mỗi ngày ăn một bữa sao nhan sắc vui tươi. Tức là cái vị thiên giả này thấy các thầy tỳ kheo ở trong rừng sâu mà ăn chỉ có ngàn bữa mà tại sao sắc mặt rất là đẹp, rất là tươi, rất là vui, còn những người phàm nhân á thì ăn một ngày 3-4 bữa nhưng mà sắc mặt á thì héo mòn. Ví dụ tự thấy mình héo là mình vui. Hôm nào mà tâm mình an ổn, tâm mình thảnh thơi thì tự nhiên khuôn mặt mình nó tươi vui, đúng không? Cho nên mình phải thường xuyên thiền định. Tôi nói mà quý Phật tử mà tu thiền định mà có kết quả rồi đó thì khỏi cần son phấn rồi thẩm mỹ viện dệt hết, mặt quý Phật tử tiện sáng lên liền. Tôi nói thiệt luôn, tôi đến cái đạo tràng này mà tôi giảng, mà tôi nhìn xuống tôi thấy quý Phật tử mà mặt mày nó sáng sủa, mà sáng sủa không phải là dùng một cái chất son phấn gì hết á, mà nó sáng trong cái con đường mà thiền định á, tự nhiên mình nhận ra được nó lại kìa một cái điểm. Cho nên nói thẳng luôn, cho bữa có một cái anh cư sĩ nè, lúc mà tôi bị bệnh ho đó, anh đến chăm cứu. Tôi nói là ông mới ăn chay 1 năm phải không? Giật mình liền hỏi, ồ tại sao thầy biết? Tôi nói tại vì ông ngồi sát gần bên tôi á, tôi cảm được cái từng cái lỗ chân lông của ông á, nó tanh, nó giống như không phải là người ăn chay thường, hay không? Tức là cái từ trường mà thanh tịnh rồi, mình ngồi gần kế bên người đó, mình cảm nhận được cái người đó là ăn chay bao nhiêu năm luôn. Là kỳ một điểm á, mình phỏng đoán thôi, nhưng mà cái người này chẳng hạn như mà mình cứ tưởng mà nghiệm là coi mình cái người mà ăn thịt nhiều á, thì cái lỗ chân lông của họ, hoặc là họ thở, hoặc là mình hồi kế bên mình chịu nổi, mà với điều kiện là mình phải ăn chay từ 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là 30 năm. Còn mình mà ăn mặn giống như họ, mình cảm được, bởi vì mình cũng giống như họ. Mình lên một chiếc xe đò mình biết liền. Chẳng hạn như đó, một lần mà tôi đi xe đò mà tôi đi về tôi giảng á, là xuống tôi giảng nổi. Rồi nói thẳng một điều luôn, cho sau này là tôi quyết định là giàu tốn gì tốn là tôi phải mướn chiếc xe riêng tôi đi, hoặc là xe nhà, chứ tôi không có đi xe đò nữa. Đi xe đò đi chung là chịu nổi, bởi vì chẳng hạn như trên chiếc xe đò mà 45 người mà có một mình ăn về cái thức ăn chay tịnh, nó quá thanh tịnh đi, thì 44 người kia họ dồn cái từ trường mình chịu nổi. Đây là một cái điều luôn. Cho nên các ngài là luôn luôn sống ở chỗ quán lặng an ổn rồi, thì cho nên các ngài muốn nhặt nước bàn luôn, chứ không muốn trở lại cái cõi này giáo hóa nữa. Sợ cái cõi này lắm. Mà quý Phật phải biết không, vào cái thời Đức Phật, mà sau khi mà Đức Phật dùng cái năng lực thần thông á, để mà lên cõi trời Đao Lợi mà thuyết pháp, để mà trả ơn cho mẫu hậu đó, cho Phật mẫu đó, thì lúc mà Đức Phật 3 tháng trở về lại cái cõi này đó, thì chư thiên vừa tiễn đi theo là dội ngược lên hết, dội xuống nổi, là cái trượt khí của chúng sanh ở đây nó xâm lên á, cái nghiệp lực đó họ khác đi, cho nên họ dội lên hết. Thì ông trời Đế Thích, quý Phật tử biết, ông đến pháp đường lấy gì không? Ông lấy một cái chất trầm mà trong cái khối trầm vi diệu nhất đó, ông rải xuống, rải tới đâu chư thiên mới theo cái khối trầm đi xuống mới nổi. Thì quý Phật tử, hôm nay mình vào cái nhà xí của mình á, có khi nào mình vào nhà xí cái mình ngủ luôn không, mình ở lại luôn không? Thì cái cõi chư thiên họ xuống cái cõi ta bà này á, thì Phật nói giống như họ vào trong nhà xí. Cho nên mình nói thật luôn đó, là mình cúng Đức Phật là mình tưởng nhớ đến ngài thôi, qua quả hoặc cái này cái kia thôi, mình tưởng đến cái công hạnh của ngài, phải không? Đến cái sự mà hy sinh vô lượng kiếp của ngài, mình tưởng đến thôi. Chứ thật ra các ngài không thật gì hết. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thật luôn, bây giờ quý Phật tử mình lên cái vùng dân tộc đi, họ lấy con ếch này, con nhái, rồi đủ thứ con hết, họ bỏ trong ống á, họ cột cứng lại hết cái chừng 5-10 ngày á, cái họ sình thú lên, mà những người nào mà khách đặc biệt lắm, họ đổ ra mời mình ăn, ăn được không? Ăn được không? Cái thức ăn của chúng sanh thì chư thiên đó, họ cảm thấy cũng giống như là mình nhìn thức ăn của những người dân tộc. Như thôi, thấy không? Thì cái cõi này cũng như thế, nếu mà cái tâm mình thuần tịnh rồi đó, nhu nhiến rồi đó, thì tự mình cảm rất là nhanh. Quý tử biết tại sao mà mình ở dưới thành phố á, mình ở lâu ngày chạy tháng cái lỗ tai mình nó nặng, mà những người ở núi rừng cái tai họ thính lắm, họ nghe từ xa luôn họ thính, bởi vì họ sống với cái môi trường yên tĩnh rồi, thì tự nhiên lỗ tai họ rất là thính. Còn mình sống cái thành phố sao, tiếng xe tiếng cộ đủ thứ tiếng hết, cái lỗ tai mình thét nó mất liền, mất cảm giác liền. Lạ kỳ một điểm, như là mấy con thú mà tại sao mà biết sống thần, nó biết hết, nó biết trước mấy ngày nó chạy lên núi đó, nhớ không? Họ rất là nhạy một cái điểm đó. Cho nên là gì, là nói là các vị tỳ kheo ở trong chốn A Lan Nhã mà ăn cái ngày một bữa, mà tại sao sắc mặt rất là vui? Tại sao vui? Tôi biết tại sao vui không? Bắt đầu Đức Phật trả lời nè: không sầu liếng quá khứ, không mong cầu tương lai, tức là các ngài không có buồn cũng không có vui về cái chuyện quá khứ. Còn mình á, ngồi lại những người mà ngạc một điều là những người mà có tu thì không nói gì, mà không có tu á thì luôn luôn họ nhớ về quá khứ. Họ tu qua bên Pháp hoặc là qua bên Đức, người ta Phật tử nói là thầy đến thăm những cái nhà dưỡng lão để mà an ủi họ. Họ tuy là Phật tử nhưng mà pháp tu họ không có nắm bắt được, họ buồn, họ khổ tội lắm. Thì tôi đến đó là 10 lần như chục. Là những người lớn tuổi thường thường là luôn luôn ngồi trước cửa sổ với cặp mắt xa xăm, họ dõi về Việt Nam. Họ nhớ lại những ngày xưa ở Việt Nam làm cái gì, thân thể ta từng như thế này, địa vị ta từng như thế này, sắc đẹp ta từng như thế này, nhưng mà bây giờ nó không còn nữa. 10 người là đều như thế. Mà chính cái vọng tưởng này là đã giết chết mình, đúng không? Chính cái vọng tưởng mà điên đảo này đã giết chết mình. Cho nên có một câu chuyện có thật luôn ở bên Mỹ đó. Hai người cùng đi khám bệnh một lúc, bác sĩ khám hai người bệnh ung thư. Hai người cái bệnh giống như nhau luôn. Và bác sĩ nói là khoảng một tháng nữa là chết chứ cứu không được. Thì cái anh A anh về, anh nhìn anh thấy là anh còn 3-4 đứa con, vợ thì còn rất là trẻ. Nếu mà anh chết đi rồi ai nuôi con, ai nuôi vợ? Và anh quyết định là phải sống. Còn ngược lại cái anh B về, anh nghĩ luôn luôn trong đầu anh nghĩ là sẽ chết, chưa tới một tháng chết. Cho nên á, thì sư Bạch Ẩn nói á, vọng tưởng á, nó còn độc hơn là chó sói, cọp dữ, rắn độc. Mà trong kinh Di Giáo Phật nói cái vọng tưởng của mình á, nó còn hơn cái đó luôn. Mà ngược lại anh A sẽ dễ còn sống là anh phải phấn đấu để tiếp tục sống còn. Thì quá trình cuối cùng anh gặp thuốc, gặp thầy chỉ về con đường thiền tập, anh tu thời gian anh sống. Tháng sau cái tự nhiên anh phát hiện ra cái bệnh nó không có còn mà phát tác ra nữa, không còn phát tác ra nhiều nữa, nó sống còn, thấy không? Cho nên là không sầu luyến quá khứ, hiện tại nuôi chánh trí, đoạn dục để giữ mình, sáu tình đều nhẹ nhõm nên nét mặt vui tươi. Sáu tình là gì? Hỷ nè, nộ nè, ái nè, ố nè. Những cái tình đó mà mình khô mình kiệt rồi đó thì tự nhiên nát mặt mình vui tươi. Mình vui á thì cũng được, phải không? Mà mình buồn cũng được luôn. Cho nên mình luôn luôn để cái tâm mình bình thản, giống như là vua Trần Thái Tông nói gì đó. Nước gì? Nước tuôn xuống ý, nước mà tuôn xuống núi không có ý, mây bay về động vốn vô tâm. Người đời nếu được như mây nước, cây sắt chỗ qua khắp chốn sương. Nếu mình được như thế là cây sắt nào cũng chỗ qua chỗ bông hết, là mình chưa được. Cho nên cây sắt vẫn là cây sắt, phải không? Mình chưa được như thế. Cho nên các ngài nói là sáu tình mà mình nhẹ nhõm rồi đó thì nát mặt mình rất là vui, rất là tươi. Cho nên mình được may mắn là mình biết cái phương pháp nhà thiền tu tập để mà bớt đi cái dính mắc, không còn đeo mang gánh nặng nữa, thì cuộc đời mình nó thanh thản lắm. Cuộc đời nó không có là cái gì hết. Cái ngày nó ông nhìn cuộc đời như thế đi thì tức khắc ông được nhẹ nhõm 50%, được nhẹ nhõm 50% đó. Rồi Phật dạy tiếp sao? Tương lai còn mong cầu, quá khứ còn chi niệm, như cỏ non xanh tốt cắt rồi phơi giữa nắng, kẻ phàm phu khô héo chỉ vì ngần ấy thôi. Giống như một cái cây mà bây giờ chặt cành rồi phơi, quý tử thấy nó sao? Không những nó héo mà nó khô luôn. Mình cứ buồn, mình cứ khổ, mình cứ trách móc người này người kia thì khuôn mặt mình. Hỏi bao nhiêu tuổi? Dạ con 30 tuổi. Thì mình nói thầm bụng, cô 30 tuổi sao giống 65 tuổi quá, khô héo hả? Phải không? Bị lưỡi gì nó đốt, lưỡi gì nó đốt. Trong cái bài kinh mà Đức Phật nói cho ba anh em Âm Ca Diếp đó, ở núi Tượng Đầu á, này các thầy tỳ kheo, vạn pháp đang bốc cháy. Bốc cháy đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Bốc cháy bằng thứ lửa gì? Này các tỳ kheo, bốc cháy bằng lửa tham dục, hận thù, si mê và ảo vọng. Bốc cháy từng giờ, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm. Này các tỳ kheo, nên chúng sanh này bị những ngọn lửa này thiêu đốt, cho nên bị khô héo. Mình nghiệm lại mình có bị những thứ lửa đốt mình không? Nếu mà mình vượt qua những cái ngọn lửa này, tức là mình sắc mặt luôn vui tươi. Đó. Hỏi bao nhiêu tuổi rồi? 80 tuổi. Ồ, anh 80 tuổi sao nhìn giống như 50 tuổi, thấy không? Quá tình là như thế. Những người mà có tu tập rồi nhìn mình thấy tuổi mình đóng ra, họ rất là vui tươi, họ rất là cởi mở. Có một người họ điện thoại đến tôi, họ nói nè, con rất là cảm ơn thầy, thầy chỉ dẫn cho mẹ con về thường chiếu tu tập, về trí đức, về thường chiếu, rồi các thiền viện, cho nên mẹ con bữa nay rất là dễ. Ngày xưa bà khó lắm, bà khó mà đến nỗi mà tụi con không dám tâm sự luôn, mà bây giờ rất là dễ. Tôi có quen một cái gia đình này ở miền Bắc, mà ông chồng lại mấy đứa con á, gặp tôi là ông coi tôi giống như ở cõi khác đến vậy. Ông rất là quý. Tại sao tôi dám nói vậy? Là ông có một người vợ rất là khó khăn, khó khăn với chồng, khó khăn với con, nhưng mà từ khi mà gặp chúng tôi giới thiệu về con đường thiền tập rồi đó thì rất là dễ. Mà đứa con đầu đó nói đó, là từ khi mà biết quý thầy chỉ dạy con đường thiền này rồi đó thì con mới dám gần mẹ con nói chuyện, thấy không? Cho nên nét mặt tự nhiên cởi mở, tự nhiên vui tươi thì tự nhiên người ta thích gần mình. Đó là đơn giản thôi. Đó, cho nên cái phần này để cho chúng ta thấy. Mà Đức Phật nói là tất cả mọi chúng sinh á đều có cái đức tính giống như thế. Nhưng mà do gì? Do vô minh nó che đậy, do cuộc sống dưới đời thường này nó làm cho mình dính mắc nhiều quá, cho nên mất đi cái sự thanh thản, mất đi cái sự an vui, mất đi cái sự tự tại. Chứ thật ra là bản chất của mình là nó như thế. Mà ở đâu là nói là cái câu mà nhân chi sơ tánh bổn thiện? Câu đâu? À, có cái câu đó, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là con người từ ban đầu tánh là vốn thiện rồi, nhưng mà do bị cuộc sống, bị hoàn cảnh cho nên mất đi cái tính thiện đó. Bây giờ mình tu thiền là mình khôi phục lại cái thiện tính của mình, vậy thôi. Mình tu thiền cái mục đích mình là để khôi phục là cái thiện tính của mình, trở lại con người chân thật của mình. Cho nên tôi xin gửi cho quý Phật tử một câu chuyện. Chúng ta ráng học một đoạn nữa rồi chúng ta nghỉ. Trong kinh A Hàm, Đức Phật kể là một câu chuyện. Trong khu rừng nọ có một con sư tử cái, nó đang mang thai. Một hôm trên đường nó rửa con nai, nhảy qua một cái vực suối, nó sảy thai. Từ lúc nó sảy thai, nó biết rằng nó không thể nào sanh tiếp tục đứa con thứ hai ra nữa, cho nên nó về trong hang nó rất là buồn, lúc nào nó cũng nhớ đứa con nó hết. Thì khoảng một thời gian rất là xa, khoảng một hai, khoảng chừng 5-6 tháng gì đó, nó đi qua cái khu rừng đó thì bất ngờ nó nhìn trên cây, nhìn cái gốc cây, nó thấy một con sư tử con. Mà đặc biệt cái con sư tử con này nó không rống bằng tiếng con sư tử nữa, mà nó kêu bằng tiếng khỉ. Vì sao? Vì con sư tử mẹ nhìn là biết là con sư tử này con của mình. Vì trong lúc con sư tử cái này nhảy qua cái vực suối sảy thai đó, rớt đứa con ra đó, thì một bầy khỉ đi ngang qua thấy được, ngặt về nuôi. Nuôi làm gì? Nuôi con sư tử. Thì con sư tử đó tưởng rằng những con khỉ này tức là cha, là mẹ, là anh em của nó. Cho nên một khi mà con khỉ nó kêu lên chế chế thì con khỉ này, con sư tử này cũng kêu chế chế, giống như mình không? Mình là cái loài sư tử mình đi ra, nhưng mà mình sống giữa cuộc đời này bị qua chạm, bị quẩn đục nhiều quá, cho nên mình bây giờ là khỉ luôn. Quý tử mình giống khỉ không? Giống không? Tụi tôi thấy nhiều khi mình ngồi mình thấy mình cũng giống khỉ nữa, nhảy nhót đủ thứ chuyện hết, phải không? Mình không phải mà rầm rống như con sư tử nữa. Thì một hôm con sư tử này nghĩ nó bây giờ mình muốn dẫn dụ con sư tử con của mình về lại đó thì mình phải dẫn dụ từ từ chứ mình làm một lần được. Cho nên tìm ra đủ thứ cách hết dẫn dụ, cho thức ăn này, cho thức ăn nọ, dẫn dụ giống như mà Đức Phật mà dẫn dụ mình vậy đó. Một hôm con sư tử cái này mới dẫn dụ nó đến một cái dòng sông. Và sau khi con sư tử cái trật cái cổ con sư tử con cho nó nhìn xuống dòng nước thì nó phát hiện ra rằng mình chính là loài sư tử. Và từ đó về sau nó không còn trở lại cái bầy khỉ nữa. Thì Đức Phật nói là chúng ta là cái loài sư tử, là cái loài chúa tể sơn lâm, là cái loài biết gầm rắn, nhưng mà bị vô minh nó che lấp cho nên mất đi cái tính đó. Cho nên bây giờ tu thiền là muốn trở lại khôi phục là chỉ có một phương pháp là Đức Phật dẫn dụ từ từ từng pháp. Cho nên các vị thiền sư mà ngộ não rồi đó, các ngài cười lên 3 ngày, khóc 3 ngày, rồi gì nữa đập bàn đập ghế đủ thứ hết. Thì con sư tử một khi nó biết mình chính là loài sư tử rồi thì nó gầm rắn suốt một ngày luôn. Trong kinh Đức Phật kể đó, con sư tử con này nó mừng, nó nhảy nhó nhót, nó biết rằng mình chính là loài sư tử. Cho nên tu thiền mà một lúc nào đó mình ngộ lên một cái rồi, mình biết rằng mình chính là ông Phật rồi đó, thì tức khắc cuộc đời không còn làm cho mình buồn khổ nữa. Thì từ đó về sau là con sư tử nó không còn buồn, không còn khổ, không còn rây rứt nữa, bởi vì nó biết nó chính là loài sư tử chú tể sơn lâm. Chứ ngày xưa nó ở trong cái loài khỉ thì nó rất là sợ, sợ con này, sợ con nọ, sợ đủ thứ hết, giống như mình vậy đó, phải không? À, cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói, công đức của một lần tỉnh độ cũng diệt hết vô số tội chất chồng, ác đạo không còn, tịnh độ chẳng xa. Tức là công đức của một lần ngồi thiền thôi, những cái nghiệp chướng vô lượng chất chồng cũng là gì? Cũng là tiêu tan hết trong một lần tổ thiền. À, ác đạo không còn, tịnh độ chẳng xa. Thiền định của Đại Thừa vượt lên trên mọi lời tán thán, bố thí hòa trì giới cùng những ba la mật khác, trì danh sám hối hòa khổ hạnh cùng bao nhiêu thiện nghiệp đều quy về hành trì thiền định. Tức là những cái tâm hạnh mà sám hối nè, rồi bố thí, rồi phóng sanh, tất cả mọi cái đều quy kết về con đường thiền định. Nếu mà trong lúc mà mình bố thí mà không có thiền thì chấp ngã, chấp pháp, chấp ta, chấp người đủ thứ hết. Mà nhờ cái công năng có thiền định, nhờ năng lực thiền định, cho nên những việc làm của mình đều quy hướng về cảnh giới ba la mật đó. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói, thiền là sấm, là sát, là không chung, là qua mùa xuân, là nắng mùa hạ, là gió mát của mùa thu, là cái lạnh của mùa đông. Không những thế mà còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Thôi chúng ta nghỉ luôn ha, vừa rồi, bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì đúng tiếng rưỡi chưa? Đúng tiếng rưỡi phải không? À, nếu mà không đúng tiếng rưỡi thì quý phật tử qua cái phần tham vấn, còn đúng tiếng rưỡi thì chúng ta nghỉ. Nãy đúng tiếng rưỡi chưa? Đây là 10:04. Nãy mình giảng nhiêu vậy? Nãy mình giảng nhiêu? Các ai biết không?
Chưa tiếng rưỡi thì chưa xong tiếng.
Rồi bây giờ qua cái phần tham vấn. Trong cái ban tổ chức bây giờ nói là qua cái phần tham vấn thì đây có một câu hỏi Đức Phật Phật tử ghi lên. Câu thứ nhất: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con có vài câu nghi vấn sau. Thứ nhất, con có nghe quý thầy ở trong chùa đọc kệ thỉnh chuông hồng trung nhị khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, nam mô cứu vạt minh đồ, bổn tôn địa tạng vương bồ tát. Bài kệ này có năng lực lên thiên đường xuống địa phủ không thưa thầy? Xin thầy giải nghi cho chúng con hiểu rõ. À, tụng như vậy mà biết có xuống hay không? Giờ phật tử đắc mắc. Thứ hai, con có người bạn nói nếu thế gian này ai cũng đi tu hết thì ai bảo vệ biên cương làm nông phu và nói dòng nói giống, và ai cũng ăn chay hết thì chắc chắn là cá lội đầy sông, chim bay đầy trời, thú chạy đầy đất, vậy có ảnh hưởng môi trường hay không? Thì phật tử này là chưa giàu mà sợ ăn cướp, đúng không? Đồng hoàng tôi trả lời từng bước. Đây nè quý Phật tử thấy nè, trong chùa thường thường trước khi mà tụng kinh á là phải thỉnh chuông, mà thỉnh chuông á có một đoạn là thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ, thì Phật tử này hỏi có thông hay không. Thường là ở trên á, ở trên thông lên cõi trời, mà ở dưới á thì cõi địa phủ cũng nghe luôn. Bây giờ chúng tôi trả lời một cái phần sự trước, tức là ở vào đời nhà Tống ở tỉnh Tiết Giang á, có một cái vị sư này tôi quên tên, không nhớ rõ tên. Trời mùa đông lạnh cách mấy mà ngài cũng chí thành thỉnh chuông. Thì một hôm sau khi mà thỉnh chuông xong rồi đó, về ở hương phòng, trong lúc ngài ngủ, nửa ngủ nửa mê đó, thì gặp một người nói là nhờ ơn ngài thỉnh cái chuông mà trong lúc tôi ở trong cái cảnh khổ mà nghe cái tiếng đại hồng chung, cho nên bây giờ dứt đi cái cảnh khổ, nên đến bây giờ lạy tạ ơn ngài. Thì đó nói gì, nói về cái phần sự. Còn nói về cái phần ở đây ấy, là nói về cái phần lý sâu hơn. Trên á thì thông thiên, dưới thì triệt địa phủ. Có nghĩa là thỉnh chuông bên đây á là thiên đường và địa ngục, nó không có ngồi tâm thái của mỗi con người chúng ta. Quý tử nhớ là đó, có một vị tướng quân đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn thế nào là địa ngục, thế nào là thiên đường, có thiên đường có địa ngục không, Phật nói như thế là có hay không. Thì lúc này thiền sư Bạch Ẩn nhìn thẳng vào mặt nói ông làm cái gì, là tôi là tướng quốc. Thì thiền sư Bạch Ẩn nói cái khuôn mặt của ông không khác gì nhà cái thằng làm thịt heo mà làm tướng cái gì. Ông giận quá, ông rút kiếm ra. Thì người nói đó là địa ngục. Ông nghe như thế ông tỉnh ngộ liền, ông đút kiếm vào bao, ông quỳ xuống xin sám hối. Người nói đó là thiên đường. Cho nên nghe tiếng mà chúng ta không chạy theo tiếng, trở lại cái tánh nghe của mình, gọi là phản quan quan tự tánh. Nghe tiếng mà không chạy theo tiếng, tức là ngay trong giờ phút này chúng ta thông thiên đường, triệt địa phủ, phải không? Thông trên triệt dưới, nghe mà chúng ta không chạy theo tiếng, rõ biết từng tánh nghe của mình, tức là chúng ta thông suốt hết. Còn cái phần sự là chúng ta phải hiểu một cái là trong cảnh giới của nhà Phật có những cái gọi là bất khả tư nghị, hay nói khác hơn là những cái gọi là vị tằng hữu chưa từng có. Chẳng hạn như có những cái vùng quý vị tự thấy là có những người dân thường là ở không được, nhưng mà từ khi Tam Bảo lập lên, sớm kệ chiều kinh, tối thì thỉnh chuông, sáng thì thỉnh chuông, tự nhiên nguyên một cái vùng đó họ ở được, họ kéo về ở. Lạ một điều, đây là bản thân tôi kinh nghiệm. Chẳng hạn như cái vùng tôi ngày xưa người ta nói là không ai dám đến ở hết, mà từ khi Tam Bảo mình dựng lên, sớm kệ chiều kinh, rồi thỉnh chuông, rồi tụng sám hối, thì bây giờ mà quý Phật tử ra thấy khác hẳn luôn. Dân chúng bây giờ ta đổ xô về ở rất là đông, không phải ngày xưa nữa. Cho nên mình nói thiền viện mình lập lên, mình ở cách xa người, tôi nói bảo đảm 5-10 năm là giống như thành phố luôn. Bởi vì có cái ngôi Tam Bảo thì tự nhiên cái xung quanh họ yên ổn hết, giống như là gọi là mưa thuận gió hòa, rồi nó không có những cái sự xung đột về những cái các cõi khác. Thì nhờ gì? Nhờ họ nghe tiếng chuông họ thánh. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ngài đến một cái đảo bây giờ gọi là đảo Sư Tử đó, ngài tu 3 tháng. Thì sau khi mà tu 3 tháng xong rồi, ngài chuẩn bị trở về đất liền á, thì chúa của loài già xô, những con la sát họ đến là quỳ dưới chân ngài, họ khóc cái họ không cho ngài đi, rồi hỏi tại sao mà tôi ở đây có lợi ích gì. Đó là từ khi ngài đến đây, tụi con nó không còn cãi với nhau, không còn đánh với nhau, sống rất là hòa hợp. Hỏi tại sao? Đó là trong lúc ngài ngồi thiền, rải cái lòng từ tứ vô lượng tâm, cho nên tụi con cảm được, từ đó về sau chúng con sống rất là hòa hợp. Xin tôn giả tiếp tục ở nơi này. Cuối cùng ngài ở luôn, ở đảo đó luôn. Thì qua cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Rồi bây giờ nói là ai cũng đi tu hết, thì quý Phật tử thấy không? Bây giờ tôi hỏi nè, ở thành phố này đó có ai làm giám đốc hết không? Có không? Không. Thì cũng như thế, cũng ai tu hết. Đúng không? Giờ mình hỏi, đặt câu hỏi lại, ở thành phố Hồ Chí Minh này có ai làm giám đốc hết không? Hay là người thì làm giám đốc, người thì lái taxi, người thì đi lượm rác, móc bọc, đủ thứ hết. Phải không? À, cho nên tôi kể cho quý Phật tử một cái điểm là trong nhà Phật thì Đức Phật cũng nói là bốn cái ơn nặng. Ơn thứ nhất là ơn gì? À, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn đàn na thí chủ. Thứ bốn là ơn gì? Ơn tổ quốc. Những người tu này đều mang bốn cái trọng trách, gọi là trên á thì trả bốn ơn, dưới á thì cứu vạn loại, rất là nặng. Mà quý Phật tử thấy không, chẳng hạn như tôi đi thường lắm, trên chiếc phi cơ, chẳng hạn tôi đi từ đây ra Hà Nội, trên chiếc phi cơ của tôi là 300 người, mà tôi đi á 10 lần như chục thấy mình tôi à, rõ không? Phải không? Chứ tôi thấy một mình tôi thôi, chứ không thấy cái ông thầy nào thứ hai. Là một cái điểm. Rồi tôi đi qua bên Pháp, bên Đức, tôi giảng cũng đi máy bay, cũng thấy mình tôi à. Cho nên mình đừng có sợ là tu hết. Mà nếu mà tu hết á thì cái bảo đảm luôn, cái cõi này á, tự nhiên nghe tôi nói là tự nhiên lúa nó có sẵn luôn, nếu mà tu hết. Quý tử mà tu hết đi. Cho nên á, ở dưới đây á, mình thấy một chỉ vàng bao nhiêu? Một chỉ vàng là bữa nay là 3,5 triệu đúng không? Mà cái hột sòn á bự bị lớn này bao nhiêu? Mà quý Phật tử thấy á, trong kinh á, Phật diễn tả ở cõi Cực Lạc á là vàng nè, bạc nè, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, pháp đầy đường luôn. Tại sao đầy đường? Vì ai cũng tu hết. Thấy không? Ai cũng tu hết là tự nhiên là bảy máu hiện đủ luôn. Thóc lúa đầy đủ luôn, khỏi còn làm mà khỏi sợ ăn trộm cướp gì hết luôn. Nhà tù dẹp hết, còn gì hết á, gì cũng dẹp hết, bây giờ ăn tu. Còn đằng này á, nói thật luôn, chùa họ cũng tha nữa. Hôm qua tôi mở cái lễ Phật đản, thì tôi dặn Phật tử là cái ngày mà phá tu á, thì các đạo tràng về á, thì thạch sanh á, thì nhiều mà lý thông thì không có. Tôi nói thẳng luôn, tôi nói còn cái ngày mà lễ thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều. Quý Phật tử phải cẩn thận nhân đồ đạc. Cái cô kia nói thầy nói gì không? Cái để cái giỏ sách 10 triệu là một số giấy tờ, đậy cái nón bảo hiểm lên. Vậy mà nó dỡ cái nón bảo hiểm ra lấy 10 triệu lại cái giỏ sách, khóc quá trời luôn. Rồi để cái giỏ sách kế bên giống như vậy luôn. Mở cái giỏ sách ra có cái quần đùi của mày. Thấy không? Là nội trong chùa họ cũng vào, họ ăn trộm ăn cắp, rồi huống chi là người tu hết. Thì chuyện không có, không bao giờ xảy ra là người ta tu hết không có. Mà quý Phật tử thấy không, càng ngày á ác pháp nhiều hay thiện pháp nhiều? Ác pháp nhiều. Tôi nói lần lần chưa? Mà chưa kể là những người tu là phải có túc duyên nhiều đời nữa, chứ không phải không tự nhiên mình cạo đầu vô chùa. Mà nếu mình không có túc duyên sâu á thì mình vào chùa rồi á thì trời ơi, tưởng đi tu thì nó sướng, mà rốt cuộc đủ chuyện trên đời hết. Quý tử nhớ lại mà vào thời Đức Phật có thầy tỳ kheo, gọi là tỳ kheo Thất Nai, nhớ không? Một hôm ông làm ruộng, ông gặp một thầy tỳ kheo đi khất thực. Ông thấy ông nói trời ơi, mình nắng nè, trên thì nắng mà dưới thì nước, mà cũng đủ ăn. Mà ông tỳ kheo mà sao sướng quá, ôi mình mát mà cúng. Cam nghĩ cam đến xuất gia. Thì mới xuất gia là phải đi đâu? Đi sao cuối cùng? Thì những vị hòa thượng, những vị thượng tọa thì ta cúng toàn là đồ ngon không? Còn mới xuất gia thì cúng đồ gì? Cơm thì cơm gì? Cơm thì gạo tẻ, gạo xấu. Mà nhiều bữa đi bình bát không nữa. Ông nói trời ơi, bây giờ mới biết là tu không phải dễ, khổ quá. Ông làm gì? Cất bình bát, cất y áo, tiếp tục ra làm ruộng nữa. Rồi làm ruộng một thời gian, ông thấy trời ơi sao mà cũng khổ quá. Cái em đi vào, lần thứ 6. Ông nói bây giờ mình có một cái câu chuyện vậy nè. Sợi tóc mỹ nhân chói chân người quân tử. Bây giờ mình muốn không vào tịnh xá nữa là mình lấy vợ, không lấy vợ. Nhớ câu chuyện không? Không lấy vợ xong rồi, sống thời gian. Một hôm thức dậy, ông thức dậy do cái túc duyên đời xưa mà, cái ông nhìn vợ ông, lúc đó là có mang 3-4 tháng gì đó, có ngủ, có ngủ mà ngủ quên cho nên là miệng thì há ra, nước miếng nước miệng mồm là chảy ra hết. Ông quán chiếu nó, trời ơi, tôi tưởng là lấy vợ nó yên ổn rồi, sao cái bà này bá kỳ cục quá, bây giờ tôi không có kể đoạn đó. Ông quán chiếu một hồi cái trứng quả luôn. Trứng quả, quý tử biết quả gì không? Quả thứ ba A-la-hàm. Sau khi mà trứng quả xong rồi, mà trứng quả A-la-hàm rồi, ngộ một điều là tự nhiên rất là chán một cái dục ở thế gian, bỏ hết ông đâm động chạy, ông chạy vô tinh xá. Kỳ này các thầy Việt Kheo không cho vào, đuổi ra. Ông đi 6 lần còn ngoài nữa, đuổi ra. Thì đang ồn ào thì Đức Phật mới kêu vào, nói cho ông xuất gia đi. Chiến này là ông chắc chắn là ông sẽ trứng quả A-la-hán luôn. Thì quả tình sau khi mà xuất gia xong rồi, khoảng chừng không tới mấy ngày sau trứng A-la-hán. Thì các thầy Tỳ Kheo mới hỏi là cái ông này đã sanh ra đời gặp Phật là có phước rồi, mà được đi xuất gia nữa, mà tại sao ra vào tới 7 lần? Thì Phật nói là đời trước á, có những người xuất gia mà một lần ta đến ta than ổng, ta nói xuất gia sao khổ quá. Ổng không khuyên ta ở lại chùa, mà ổng còn nói thôi khổ ra đời đi. Thôi khỏi ra đời. Chính cái nhân cái duyên đó, cho nên bây giờ ông đi ra đi vào xuống. Cho nên quý tử nhớ nha, người ta đi tu đừng xuống người ta ra nha. Nhớ. Đi tu nó thôi khổ đi ra, đừng có xuống người ta ra. Kiếp sau mình lỡ đi tu cái. Cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy cái chuyện đi tu là cả một vấn đề luôn. Cho nên bây giờ là bên ni á, là xuất gia chỉ một lần thôi, không được vào lần thứ hai, nhớ nha. Cho nên mấy bên Phật tử nữ là khổ cái một chuyện là phải suy nghĩ kỹ mới đi xuất gia. Đã vào chùa rồi là vĩnh viễn luôn, không được ra. Mà nếu mà quý Phật tử mà xuất gia rồi mà bên nữ mà màu ra đó nha, vào lại cũng được. Nhưng mà giới nó không cách đắc, nhớ kỹ nha, chứ không phải chuyện thường đâu. Còn bên nam nó được cái gì? Được ra vào 7 lần. Cho nên mình thấy là bên ni ít khi dám ra đời lắm. Mà còn bên nam, đi tu nữa tôi ra. Hỏi tại sao đi tu nữa? Tôi còn 6 lần lận, không có lo. Có những người họ nói tôi còn 6 lần lận, không có lo. Cho nên qua cái phần này mình thấy là cái đời tu á, là nó đủ thứ cái chướng duyên. Mà nếu mà chúng ta không có túc duyên sâu trong thời quá khứ, không có sự trợ duyên của Tam Bảo, thì đời sống tu hành mình tu được. Cho nên cái người tu gọi là gì? Bông sòi trứng cá. Mà cái ngày đi thọ giới, các vị hòa thượng nói á, là các ông không cần chứng đạo gì hết. Đây là hòa thượng Giảng Đức nói á, mà chỉ cần lúc đóng 4 cây đinh, các ông biết cái đầu vẫn tròn, áo vuông, là mình biết mình tu suốt cả cuộc đời. Như vậy là các người xưa đã thấy tu không phải chuyện đơn thuần, đúng không? Đó. Cho nên có câu chuyện Tạp A Hàm á, có cái vị sa di này tu vào thời Đức Phật, tu thời gian cái ông chán quá, ông ra đời. Cái ông ra đời cái mẹ ông khóc, cái ông nói là thưa mẹ, con đâu có chết đâu mẹ khóc. Thì mẹ ông nói là ông đi tu rồi mà ông ra đời á cũng giống như người đã chết rồi, cho nên tôi buồn tôi khóc. Sa di Suma đó, tôi buồn tôi khóc. Rồi có một câu chuyện nữa là có một cái bà này, bà có một đứa con đi xuất gia, rồi sau này bà chết, bà rớt xuống cõi xấu. Mà những cái vị mà cai ngục ở dưới thì đối xử cái bà rất là tốt, để chờ cái ngày mà bà hết cái nghiệp này sau xấu là thôi. Nhưng một hôm á, những cái con quỷ sứ là lôi bà ra đánh. Bà hỏi, ủa tại sao ngày thường đánh bây giờ đánh? Nó là sợ dĩ mà mấy ngày trước tôi không đánh bà, thì con bà tu rất là tinh tấn. Còn hôm nay tôi đánh bà, con bà ở nhà ngủ ăn không, nó tu hết. Bà nghe như thế rồi bà nói thôi để cho tôi lên tôi gặp. Thì trong lúc bà báo mộng thì cái quỷ Tỳ Kheo này ráng tu tập ăn năn nữa. Cho nên qua cái phần này mình biết rằng Những người mà đi tu tập là phải có túc duyên, có nhân duyên nhiều lắm người ta mới đi. Chứ đừng nghĩ rằng là cuộc đời này tu hết không có, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hồi nãy tôi nói không bao giờ có cái chuyện xảy ra là ở thành phố này ai cũng làm giám đốc hết, không có nhân viên. Để tóm kết vào cái phần này, tôi xin kể cho một câu chuyện. Câu chuyện như thế này. Trong quyển cổ tích nước Nga có một câu chuyện, tức là có một cái gia chủ này, bà sanh hết thảy là 20 người con, mà người con đầu á, 10 người con đầu rất là đẹp, rất là phương phi, mà 10 đứa sau rất là xấu. Một hôm vị chúa trời báo tin bà là sẽ xuống thăm nhà bà. Bà sợ nếu mà đem 10 đứa con xấu xí của bà ra thì chúa vỡ phạt bà, cho nên bà giấu 10 đứa trong cái đống rơm, còn 10 mà đứa đẹp nhất bà đem ra. Thì sau khi mà chúa thấy 10 đứa này rất là dễ thương, tướng rất là hảo phương phi, cho nên chỉ đứa thứ nhất nói là đứa này làm vua, đứa thứ hai làm quan đại thần, đứa thứ ba làm quan giữ kho, giữ bạc, đủ thứ hết 10 đứa. Bà nghĩ 10 đứa này cũng là con mình, 10 đứa trong đống rơm cũng là con mình, cho nên bà lôi ra hết luôn để cho chúa làm gì? Chỉ cho nó được cái này được cái kia cũng đỡ khổ. Sau khi mà nhìn 10 đứa đó rồi thì chúa phán: này làm ruộng, này làm rẫy, này đi móc bập, này đi đủ thứ hết. Bà nói là: thưa chúa, 10 đứa đầu cũng là con của con, mà 10 đứa này cũng là con của con, tại sao chúa phán không công bằng, tại sao không cho nó làm vua luôn? Thì chúa nói: nếu mà đứa nào cũng làm vua hết thì ai làm ruộng cho nó ăn, phải không? Cho nên mỗi con người chúng ta sanh trong cuộc đời này, ai cũng đều có nhân, ai cũng đều có duyên, ai cũng đều có bổn phận. Mà nếu mà mình trụ trong cái pháp vị của mình đó thì tất khác mình hiểu ra hết tất cả, phải không? Cho nên ngày xưa, chẳng hạn ngày xưa tôi cũng hộ pháp giống như quý Phật tử, đủ nhân đủ duyên tôi vào con đường này xuất gia, thì tôi có những người hộ pháp lại. Thì sau này mà quý Phật tử hộ trì tam bảo, đời sau quý Phật tử xuất gia thì chắc chắn sẽ được tốt đẹp hơn. Đến đâu cũng được người ta ủng hộ, đến đâu người ta cũng được tán thán, đến đâu cũng được người ta cúng dường để mà gầy dựng ngôi tam bảo tu tập, phải không? Cho nên cái phần này mình đừng có lo. Còn cái phần mà ai cũng ăn chay hết á thì chuyện đó chắc nó còn xa lắm. Quý tử thấy còn xa không? Có những người họ nói họ ăn chay một bữa ăn được, phải không? Cho nên mình đừng có sợ là cá lội đầy sông, mà bây giờ sông của mình nó con tém cũng còn luôn. Bây giờ tôi nói thật luôn á, bây giờ chỉ có con bò lon là họ không ăn thôi à, con gì cũng ăn hết á. Hiểu, bây giờ con bò lon họ không ăn thôi, con gián rồi con rết, con bồ cạp, con gì họ cũng ăn hết. Quý bà tự biết mà tôi qua bên Ấn Độ đó, ốc con ốc con bò lon á là con ốc bằng sắt á không ăn thôi. Quý Phật tử biết không, tôi qua bên Ấn Độ đó, ngay cái bồ đề đầu tràng canh tối đó, tôi đi đến á, 40 con chó quang nó nằm rải rác đầy hết á, không có ai bắt. Chó quang á, chó cũng như là chó là không có chủ luôn. Còn bên mình thì sao, có chủ họ cũng giật, họ cũng bắt, gọi là cẩu tặc á. Trời ơi, chẳng hạn như bữa có một ông Phật tử cũng đến kể, ông đi chiếc xe Honda từ đây về Định Quán, đến một cái khúc cua, ông chung con chó cái răng, con chó răng là nó chết, ông giăng xuống ruộng. Mà 4 người đến giành con chó mà không cái ngó ngàng ông rớt xuống ruộng. Ông vừa ông cởi tôi nè, thì như vậy mà tại sao nó ăn chay cắn lội đầy sông? Trời mô Phật. Có ở nước nào tôi còn tin, với Việt Nam mình tôi không tin. Việt Nam mình tôi không tin là thiệt. Rồi bây giờ quý Phật tử thấy phóng sanh không? Hay cái cầu mà, cái cầu gì mà bây giờ xưa à, cầu gì đó, cầu mà bây giờ mà xưa mà đang xì đó, bây giờ ta làm lại gần nhà, gần bà chị của thầy Bảo Tú á, 41-1 phường 17 đó, quận Phú Nhuận á, cái cầu Phú Nhuận á, là nhà nước mình một lần họ thả là mấy tấn cá xuống, mà thả đầu này ở dưới họ câu, họ bắt. Bắt làm gì? Bắt cá thúng thúng, tôi thấy luôn, bắt cá thúng thúng là làm gì? Ăn không những là ăn, họ đem bán nữa. Khiếp không? Mà quý Phật tử mà qua bên Úc chính, mang thân tôi qua bên Úc luôn. Biển á nha, mình dục một bánh mì xuống là cá đầy hết luôn. Dùng biển, biển xong đồ cá loại đầy luôn. Mà cuộc sống nó cân bằng lắm, nó cân bằng chính nhờ cá loại đầy xong, cho nên cái cuộc sống họ cân bằng. Còn mình bây giờ cá toàn là cá gì không? Cá nhựa không? Cá nhựa bỏ bơi bơi cho vui vậy không? Mình có cá loại đầy sông, thì chim bay đầy trời, chim mà chút. Quý Phật tử mà qua cái vùng Yên Tử đó nha, mình tìm không có một con chim. Không có, thì tôi mới phát hiện ra được là nhà nào cũng có một khẩu súng săn hết. Khiếp không? Bắn không chừa con gì hết luôn. Đó, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó, cho nên ba cái phần này là mình ở đây đó, Phật tử là tôi nói là chưa giàu mà sợ ăn trộm. Đừng sợ, đừng lo. Nếu mà mình ai cũng ăn chay hết thì tự nhiên nó có cái khác. Ai cũng đi tu hết thì tự nhiên cái thế giới nó khác. Quý Phật tử mà qua Ấn Độ chưa? 95% là ăn chay, chỉ có 5% là ăn mặn thôi, mà ăn mặn là những người là cái thế giới là cái tầng đó là thấp nhất. Họ mới ăn thịt, ăn cá. Ồ, một điều gì đó còn vô ăn củ quả thôi. Mà chim hả? Chim đại luôn. Chim là mình ra đường mình thấy là chim này, rồi bò, heo, rồi đủ thứ, những cái con thú. Có những đất nước họ không ai ăn như mình, đúng không? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà qua nước ngoài mà chẳng hạn mình đi mua đồ thôi, chẳng hạn mình mua con vịt hay con gà mà chết đó, mà mình xách về nha, nó cũng phạt mình. Mình phải bỏ một vỏ đàng hoàng. Ví dụ họ rất là tôn trọng về cái loài vật, đúng không? Cho nên quý qua cái phần này quý Phật tử đừng có ngại. Rồi đó là tôi trả lời hai câu hỏi của quý Phật tử. Thì ở đây có ai hỏi gì thêm không? Hỏi thì chúng ta nghỉ. Chúng ta nghỉ ha. Rồi. Hết luôn hả?
Dạ, tất cả luôn. Bên Thánh Phúc Chung và bên con Thánh Cổng
Đại Bọc. Đây, đây, đây. Thầy Quý Tử chấp tay.
Chúng sanh vô hòa biên Amen.